Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: trong bộ Chân Lý quyển 12 Y Bát Chân Truyền do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang giảng dạy có nói năm pháp tu vắn tắt của bậc nhất của bậc khắc sĩ là giới, định và tuệ. Vậy so với lời dạy của Đức Phật Thích Ca và lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang đó, trong kinh điển Nikaya đó, thì có những gì giống và khác nhau? Về nội dung của câu hỏi này đó, thì chúng ta thấy là Tổ sư Minh Đăng Quang đó, thực ra đó là lặp lại tông chỉ quan trọng nhất của Đức Phật trong lúc mà Ngài truyền bá chân lý và đạo đức thôi. Thì cái tông chỉ của Đức Phật đó được chia làm 3 trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Để thực tập ở mức độ cao dành cho người xuất gia đó, thì 3 trụ cột này nó được gọi là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Tăng thượng ở đây có cái là cao cấp, và Ngài nó càng cho mình nó là cao hơn, đạt lên cái đỉnh, là đến lúc mà không còn cái gì có thể cao hơn được nữa, theo hướng là tăng dần đều, phát triển đều cho đến lúc mà cao nhất, được gọi là vô thượng, tức là không còn gì cao hơn. Về nội dung, về Tổ sư Minh Đăng Quang là dùng một ngôn ngữ bình dân thuần Việt. Cách đây đã 7-8 thập niên, cho nên cái cách diễn đạt đó là mang tính ứng dụng, do đó chúng ta không thể so sánh với cái tiêu chuẩn giới định tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy trong 45 năm hoàn truyền chân lý và giới luật của Ngài. Thầy Đức Phật đó, thì chỉ có 2 tạng thôi, đó là kinh tạng Sutta Pitaka và luật tạng là Vinaya Pitaka. Kinh tạng đó, thì tổng hợp tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm hoàn truyền chân lý của Ngài. Về sau này Trung Quốc đó, thì dù con số mặc định đó, đó là 49 năm, chứ thực tế chỉ có 45 năm thôi. Còn luật tạng đó là tuyển tập tất cả những lời dạy về đạo đức, mà đặc biệt là dành cho người xuất gia, với những cấp sa di, sa di ni, thức so ma na ni và tỳ kheo, tỳ kheo ni. Về sau này đó thì Phật giáo Trung Quốc đó phát triển thêm với Bồ Tát để kích lại cái tinh thần nhập thế, phát triển lòng từ bi, thương người người là cứu đời. Mà các vị tăng sĩ thay vì đó chỉ là tu sụp tu sĩ ở rừng sâu núi cao, hoặc là chỉ cấm túc mình ở trong chùa, thì có cơ hội hòa nhập cộng đồng để mà phụng sự nhân sinh một cách đó là hiệu quả hơn. Cho nên nếu so sánh những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ chân lý về luật học đó, vì nó chỉ là một phần chương nhỏ thôi, không thể nào đầy đủ và mang tính hệ thống như Đức Phật đã dạy trong toàn bộ luật tạng của Ngài. Khi người Trung Quốc phát triển thêm hệ thống luật Bồ Tát với 10 điều đạo đức trọng và 48 điều đạo đức hỗ trợ, thì lúc đó các nhà Phật học Trung Quốc đã chia đạo đức Phật học ra làm 3 nhóm: đạo đức tại gia là từ cái ngũ giới thập thiện, giảm xuống thôi. Đạo đức xuất gia là chia làm hai nhóm. Nhóm một là đạo đức thanh văn, tức là đỉnh cao nhất đó, là giới tỳ khưu, gồm có 250 giới dành cho nam. Giới tỳ khưu ni gồm 348 giới dành cho nữ, đã thọ trọn vẹn giới cùng túc. Cái quả chứng tối đa của các hành giả tu theo giới luật này đó là quả A-la-hán. Cho nên ta gọi là giới thành văn, ta lấy cái quả vị cao nhất là A-la-hán, mà phương pháp tu là thanh văn, tức là nghe chân lý Phật, từ việc đó là đọc tụng kinh mà đạt được sự giác ngộ thánh quả. Nhóm đạo đức xuất gia thứ hai đó là giới Bồ Tát, mà theo người Trung Quốc thì nó cao hơn giới thanh văn, vì để giúp cho các hành giả đó không dừng lại với sự thỏa mãn thành quả qua la hán, mà tu tập thập địa, sau này rộng hơn nữa, đạo Phật đại thừa về sau, nhất là đại thừa của Trung Quốc đó, phát triển là đến 51 cái cấp bậc tâm linh. Chẳng hạn như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, dựa vào tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm, triển khai một cách có hệ thống hơn về 51 cấp tầng cấp tâm linh mà người xuất gia thực tập theo đạo Bồ Tát đó cần phải trải qua để chuẩn bị làm Phật. Và về phương diện này đó, thì cái phần đạo đức ở trong Tam Vô Đạo Học được Tổ sư Minh Đăng Quang mô tả thì không thể nào nhiều và đầy đủ như là toàn bộ hệ thống mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali và được các trường phái đại thừa phát triển về sau này. Về cái cốt tủy tu tập đó, thì bộ chân lý đề cập đến thiền, và nó có một sự tiến bộ hơn so với các cái trường phái tịnh độ mật tông ở tại Việt Nam. Bối cảnh trước khi Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời và đồng thời với ngài cũng như là sau đó, bởi vì phần lớn những giáo phái của Phật giáo trước năm 1975 á thì gồm có 14 giáo phái, thì phần lớn là dựa vào Tịnh Độ Tông hoặc là Thiên Thai Tông vân vân, hoặc là Thiền Tịnh Song Tu thôi, nhưng mà không cụ thể nói tu thiền như là trong cái bộ chân lý. Tuy nhiên nếu nói về cái phương pháp tu thiền đó, thì bộ chân lý cũng không có mô tả một cách chi li đầy đủ như là trong kinh Trung Bộ. Đức Phật đề cập đến thiền tứ niệm xứ, tức là thiền quán, còn gọi là thiền tuệ, hoặc là phát triển rộng phối hợp với hơi thở đó, thì nó có 16 pháp quán niệm hơi thở cũng nằm ở trong kinh Trung Bộ. Còn nếu mà so sánh với các bản kinh đại thừa, chẳng hạn như là kinh Viên Giác đó, thì cái bộ chân lý đề cập về thiền không có đầy đủ chi tiết mang tính hệ thống như là thiền chỉ và thiền quán được đề cập ở trong kinh Viên Giác. Bởi vì bộ chân lý đó đề cập nhiều vấn đề khác nhau bằng một ngôn ngữ bình dân, và đối tượng được nhắm đến vẫn là đối tượng bình dân thôi, cho nên chúng ta khó có thể so sánh được với những gì mà Đức Phật đã trình bày ở trong kinh Tạng liên hệ đến thiền định. Và tương tự, khái niệm trí tuệ được Tổ sư Minh Đăng Quang đề cập ở trong bộ chân lý đó cũng ở mức độ bình dân thôi, chứ không đi chuyên sâu như là cái bộ Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp gồm có 7 bộ luận tạng bằng văn hệ Pali, và nhiều hơn thế bằng văn hệ Sanskrit ở trong kho tàng luận tạng, tức là kho tàng triết học của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Còn ở mức độ trung nhất thì Đức Phật đề cập đến trí tuệ do học còn hiểu nhiều chân lý, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do thực tập. Thì về phương diện chung nhất này đó thì bộ chân lý cũng có đề cập giống nhau. Cho nên với tư cách là một tổ sư lập ra một trường phái mới đó, thì việc diễn giải những tông chỉ của Đức Phật đó, là thông qua cái lăng kính cá nhân. Cho nên đó, chúng ta rất khó có thể so sánh với Đức Phật là người đã khai sáng là đạo Phật, và là cũng là người và là diễn đạt một cách rất là cặn kẽ, xúc tích, bao quát ở trong văn hệ Pali và chi tiết lý luận thâm sâu trong kinh điển Đại Thừa. Cho nên đó, cái phong cách giữa Phật và các tổ bao giờ cũng có một cái khoảng cách lớn. Thì nhìn chung tổ sư Vê Đăng Quang có cái đóng góp to ở chỗ đó là kêu gọi các tăng sĩ thực tập thiền trở về với cái truyền thống văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực chay, sống giản đơn, tam y giúp bác, chân đạp đất đầu đội trời, thông dong trên mỗi nẻo đường, mỗi ngày nó có mặt ở một ngã hướng mới để tạo tự nhiên cho các Phật tử tại gia đến với đạo Phật. Và đó là một trong những cái phong trào cách tân Phật giáo theo phong cách bình dân ở tại miền Nam Việt Nam, và đã làm cho đó trường phái đạo Phật Khắc Sĩ đó đã có một cái chỗ đứng rất là vững chãi. Mà trong buổi sinh hoạt đầu tiên đó, chúng tôi đã đánh giá những cái đóng góp tích cực của tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng và của đạo Phật Khắc Sĩ nói chung, nay không lặp lại. Và bây giờ thì bắt đầu vào những câu hỏi, mời đại đức MC thay mặt để đưa câu hỏi.